Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Ma Thuyền Đen, tác giả Thiên Đạt Bát Sử, tập thứ 7, Thị Vương Tương Tây, chương thứ 5, Hào Tử Nhị Cù, qua giọng đọc của Trung Anh. Một cơn gió lạnh thổi qua nghĩa trang, nén nhang và cây đuốc trong tay tạo trục mục chập chới trực tắt. Đêm đó từ mấy bó quan cũ nát đặt trong phòng phát ra tiếng sột sột, tự như có những chiếc móng tay rất dài đang cào cào ở đắp bó quan. Khi đàn ấy nghe mà sợt cả da gà. Lão Trần thấy có độc lạ, vừa nắm chặt con dao găm dắt được thắt lưng. Lão xưa này không thích dùng súng, mỗi khi đổ đấu chỉ mang theo một con dao găm phòng thân. Con dao này cũng có lai lịch, là con dao ngọc Tiếu Thần Phòng năm xưa hoàng đế ngự dụng, thường đi đôi với súng thần trước khi ngự giá, hàn quang thấm nhuận, sắc bén vô cùng. Lão rút dao ra, thấy áng dao lập lòe, biết ngay toàn quán này không sạch sẽ. Nếu không phải ma quỷ ẩn nấp thì cũng là cất giấu vật yêu tà. Lão Trần lập tức khoát tay ra hiệu cho mọi người tản ra xung quanh, vòng lên phía trên lần lượt bật nắp từng của áo quan, xem có phải thi biến hay không. Là lão hoài cũng nằm lầm hai tay hai súng đi theo kiểm tra. Thấy động, âm thanh lạ bên trong áo quan chợt ngưng bặt, chỉ còn tiếng gió núi bên ngoài thổi u u, cốt vỏ tan cây cổ thụ trên mái ngói nghe đến đau lòng. Cả đám đều là những tên sục sỏ quanh nằm đào mộ quật mà, tài cao gần lớn. Hơn nữa, dân trộm mộ kỳ nhất là lộ vẻ sợ hãi trước mặt đồng bọn. Sau khi qua lại, tuần sát vài lượt giữa mấy chục cố áo quan, thấy không có gì bất thường, chúng bèn chẳng thừng những cố áo quan có chưa xác. Dây thừng này đã được ngâm tẩm trù xà, cường thì không thể nhúc nhích, lại bị thừng răng đè chặt trong áo quan sẽ không thể nào ra được. Xong xuôi, chúng đóng nắp áo quan lại rồi mới khép cửa rời khỏi chính đường. Trở lại ra mảnh sân cuốn hát, nhìn lên thấy trời không trăng sao, gió cuốn mây dồn đỉnh núi, kiểu này sắp chắc có mưa to. Hạ pháp của vọng chỉ là nhìn vết bùn nhận bầu cỏ, sau khi nước mưa rơi xuống sẽ càng dễ thực thi. Qua dãy núi này chính là địa giới Bình Sơn, sớm mai tạnh đã có thể đi thăm dò địa hình mộ cổ. Thế nên cả bọn quyết định ngủ lại trong nghĩa trang. Trên người ai đến đều mang theo hung khí giết người và uống mực trừ yêu. Một cái toàn quán để xác nhỏ nhỏ này có gì đáng sợ? Đảo quanh nghĩa trang hai vòng thì đầu đầu cũng lụp sụp bẩn thỉu, chỉ có căn phòng nhỏ ngay mé cửa sau là có thể ở tạm. Căn phòng này vốn là nơi ở của người trộm xác, cũng là căn phòng duy nhất dành cho người sống trong nhà khách của người chết. Là lão ai đi cả ngày đường núi, chỉ mong mong mau chóng chóng được dừng chân nghỉ ngơi, bèn nói với lão Trần một tiếng mời, rồi nhanh chân đã bật cánh cửa gỗ sải bước vào trong. Là lão ai bước vào phòng, vừa quay người lại đã thấy lù lù trước mặt một cái xác dựng đứng ngay sau cánh cửa. Thi thể được quấn bằng một tấm vải trắng, chỉ lộ ra dáng người mờ mờ. Trên đầu có một cái đinh bài gỗ, ngọn đèn phía trước lè lói cửa hạt đỗ tường. Là lão hoài ngày thường giết người như ngoé, vậy mà lúc này cũng giật thoát cả mình, mồ hôi lạnh túa khắp người. Theo phản xạ giơ tay lên khẩu súng lục. Lão Trần đi ngay sau hắn, thế vậy vội giữ chặt tay là lão hoài lại, đoàn xăm soi linh vị trên đầu xác chết. Trên tấm gỗ dán một lá bùa bằng giấy vàng, giờ đèn lên soi thì thấy câu chú bên trong nhìn rất quen mắt. Lão Trần trước kia từng đến núi học đạo, nghe hơi đổi chó nên cũng biết chút bùa văn. Đây là một tấm bùa tịnh thì trong bùa chú thần châu, bên trên viết rằng: tả hữu lục giáp, hữu hữu lục đỉnh, tiền hữu lô liệt, hậu hữu phòng vần, thiên tà văn tuế, trục khí thì nhanh, cấp cấp như luật lệnh. Lão lại khẽ lật một góc bùa lên, trông có hàng chữ viết bên dưới, linh bài liền đọc thành tiếng: hào tử nhị cô ô thị chi bị. Đây chắc là thi thể người đàn bà trông non toàn quán, bà ta mới chết được 2 ngày. Theo phong tục ở đây thì phải dựng đứng sau cánh cửa để thành cương thi, sau đó mới có thể nhập quan. Nghe nói bà ta cũng là người khổ mệnh, chúng ta đôi bên nước giếng không phạm nước sông, cứ để bà ta đứng ở đấy. Bà thủ hạ của lão Trần ai cũng có nỗi khổ trong lòng, nếu không đã chẳng phải dẫn thân làm kẻ cấp được. Trước này luôn thương cảm với những kiếp người nghèo khổ thấp hèn, nghe lão Trần nói vậy đều đồng tình. Ông chủ nói phải lắm, từ xưa kẻ khổ đã phải chẳng bắt lạc kẻ nghèo, mấy người chúng ta để bị bức ép mới phải lên lương sơn chiếm cứng, làm việc hào kiệt dâng chút nghiệp anh hùng, lẽ nào đại gây khó dễ cho một người chết manh khổ. Là lão hoài tuy có ý thiêu đốt cái xác để đỡ phải trung đụng cả đêm, nhưng thấy khó chống đũ lại ý kiến số đồng. Hơn nữa việc quật mộ còn phải dựa vào mấy người họ nên đành nín nhịn. Theo lão Trần vào trong phòng, Hoa Ma Linh vội vàng dập dọn một chút sạch sẽ, rồi mời hai vị thủ lĩnh thượng tọa. Ba kẻ đầu là thân phận thấp hèn, không dám ngồi ngang hàng. Sau khi thu xếp thỏa đáng, liền ngồi luôn xuống đất, gặp lưng khô lẹt bụng, tập vài ngụm rượu cho đỡ lạnh. Đại nghe sấm sét bên ngoài nổi lên ầm ầm, rồi trong ngôi nhà run lên bần bật. Tiếp đó mưa ập xuống như chút nước. Lão Trần đang ngồi xếp bằng uống rượu, nhắm mắt nghiền ngẫm những tin tức dò la được trong ngày, hình dung ra quy mô ngôi mộ cổ trong Bình Sơn. Nghe tiếng sấm đổ đỉnh, vẫn thản nhiên nói với ba người Hoa Ma Linh, Hồng Cô Nương và cô Rôn Ma Lạc: "Ê, nghĩa trang này không yên lắm, đêm nay phải cẩn thận một chút, không ai được ngủ đấy." Bọn Hoa Ma Linh vâng vâng giả dạ, sau đó cùng nhau uống rượu gác đêm. Trong lúc chuyện trò tào lao, vô tình nhắc đến hào tử như cô Âu Thị, thấy tên đàn bà sặc mùi cổ quái, nên lào dùng mạo xú xí như chuột. Có điều sắc chết đã được bọc kín trong tấm vải trắng, không nhìn thấy mặt, quả thật khó mà tưởng tượng ra dung mạo của bà ta. Là lão ai dĩ ít thuộc thiệt, tinh thần sảng khoái, hắn đầu này có để ý đến Hồng Cô Nương, muốn dẫn cô về nhà làm bà tám. Nhưng cô gái này tính cách mạnh mẽ, sau biến cố đau thương của gia đình đã đập đời thề ở vậy cả đời, quyết không đồng ý. Hơn nữa cô ta nắm trong tay kỹ thuật cổ thái hí pháp của người Thượng Môn, là cao thủ hóa giải bẫy dập trong mộ cổ, quật mộ khoai quan không thể thiếu mặt cô ta. Là lão hoàng lại là đệ tử của nàng tiên lâu, chỉ tham tiền tài chứ không ngàm hố sắc nữ. Lại thêm Hồng Cô Nương là tay chân đắc lực của lão Trần, nên hắn đành từ bỏ ý định. Nhưng điểm này đã thúc nở nghĩa chàng núi hoàng, nhân lúc nhàm chán tội gì không chứng cứ bắt chuyện cùng mỹ nhân. Nghe Hoa Ma Linh nhắc đến dùng mạo cái sắc nữ kia, là lão hoài bụng một tiếng: "Diện mạo thế nào cứ xem khác biết." Dứt lời, lão bước tới bên cửa, giơ tay giật tấm vải trắng quấn quanh xác chết. Mặt người chết hiện ra dưới ánh đèn tù mù, khiến ai đấy đều sững sờ. Là lão hoài càng thất kinh, chửi bùm lên: "Còn bà nữa chứ, trên đời sao lại có con chuột tình to thế không biết." Ngay cả các cầm cô Luân Mà Lặc cũng há hốc mồm nhìn, rồi đến lộ cả con mắt. Chỉ thấy da xác chết không còn sắc máu, thi thể không trắng bệch mà ngả xám, sâu trong lớp da xám trò ẩn hiện một lớp khí màu đen. Ngũ quan trên mặt hao từ nhị cổ rất ngắn, mũi nhỏ mắt to, hai tai còn hơi nhọn, hàm răng hồ lồ lộ, vầu da dưới gặp môi tím khắt, chỉ hiểm không có lồng, còn lại tất cả y chang mặt chuột. Lã Trần thấy cả bọn nghẹt ra sừng sốt, đành lên tiếng: "Ổn nào quá, thật xấu hổ cho đám xã tĩnh, ngày thường vẫn tự sừng quật nhiều lạc đế nhất, mới gặp một cái xác nữ dùng mạo quái gì mà đã như lạ lắm ấy." Lã Trần là kẻ cáo giả, chuyện to chuyện nhỏ đã đều thăm dò chu toàn từ lúc còn trong núi. Bọn là lão hoài chỉ chăm chăm nghe ngóng tin tức về mộ cổ đời nguyên, những chuyện khác không mấy lưu tâm, nên không ai biết lai lịch của hào tử nhị cô, đành chờ lão Trần kể lại cho nghe vậy. Xung quanh cảnh ngộ của vị hào tử nhị cô này, câu chuyện được lưu truyền phổ biến nhất là: cách đây mười mấy năm, trông coi nghĩa trang này là một người đàn ông họ Ô, dân dân còn gọi là lão Ô nghĩa trang. Dân thổ gia trên núi rất thích ăn món đậu phụ huyết. Đậu phụ huyết được làm từ tiết lợn và đậu phụ trộn lẫn, làm thành từng mảng, đặt vào sàng tre, rồi sấy khô trên bếp lửa. Sau đó có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Một hôm, lão Ô nghĩa trang nấu một nồi đậu phụ huyết định ăn tươi một bữa. Món này nấu lên, chỉ nhìn hay ngửi cũng được khiến người ta thèm rõ rãi. Đậu phụ huyết còn chưa nấu chín, nhưng mùi thơm đã lan tỏa khắp nơi. Lão Ô ngồi cạnh bên nồi mà nước sái cứ rò tọc tọc. Đột nhiên có tiếng gõ cửa rồn, lão vội vàng chạy ra mở cửa, nhưng bên ngoài chẳng có đấy một bóng mà, đừng nói chỉ đến bóng người. Lão Ô quay đầu vào, đã thấy một đàn bà trẻ đang ngồi xổm bên nồi múc đậu phụ ăn. Chắc gã ta đã gõ cửa trước để dừng đồng kích tẩy, rồi nhân lúc lão Ô chạy ra mở cửa thì đèn thẳng vào bằng lối cửa sau. Lão Ô kia chẳng thấy thế thì nổi giận đùng đùng, bụng bỏ dạ: "Đây hẳn là nước tặc trên núi tới phá phách, chủ nhân còn chưa chết đâu, đâu đến lượt mày ăn vụng đậu phụ huyết." Bèn vừa lấy cái rìu chẻ củi bổ ngay cho một nhát. A đàn bà đang cắm cúi ăn, nghe tiếng rìu bổ xuống, liền bê cái nồi nhảy ra khỏi cửa. Lão Ô nghĩa chàng đuổi sát sau, chạy đến thùng lũng thì được kịp à, một rìu bổ tới trúng ngay bụng, máu tuôn xối xả. Ngay lúc đó, một cái đầy chuột to tướng rơi xuống, thì ra ả này là chuột tinh. Lão chúng có xác chết đã nhiều năm nên to gan lớn mật, trong cơn thịnh nộ đã định giết chết không thà. Thấy chiếc rìu trong tay lão toàn bổ xuống, Aranba liền khóc van xin: "Ôi, hôm nay người thấy mùi đậu phủ huyết thơm quá, nô gia thèm không thể chịu nổi mới mò ra ăn vụng, nào ngờ lại bị tướng công chém đứt mất đuôi, không trở lại nguyên hình được nữa. Nếu tướng công không che nô gia này dung mạo xấu xí, xin nguyện cùng tướng công kết nghĩa phụ thể, chung sống qua ngày." Lão ô trước kia là kẻ du côn, lại quanh năm trồng cỏ như chàng, ngày đã đàn ông trong bản cũng ngại va chạm, đàn bà nên càng không ai chịu gả cho lão. Nắng hạn lâu mà chẳng gặp phải mưa rào, lão nhìn kỹ thấy đàn bà này tuy mặt mũi giống chuột nhưng thân hình vẫn là đàn bà, bèn đồng ý lấy ả làm vợ ngay trong đêm đó. Mấy năm sau, lão ô vì lên núi hái thuốc cho vợ chữa bệnh bị gấu ăn thịt, vợ chồng họ không có con cái. Sau khi lão ô chết đi, vợ lão là ô thị trở thành quả phụ, tiếp tục sống nhờ vào nghề trông coi nghĩa trang. Người già trong bản đều biết câu chuyện thực ra không phải là vậy. Ô thị vốn dĩ không phải là chuột tình, mà là một phụ nữ trên đường lãnh đạo lạc bước lên núi nên được lão ô giữ lại. Vì bộ dạng bà ta vô cùng cổ quái nên đám hậu sinh trong bản đặt điều thêu dệt. Lời đồn đại mỗi lúc một nhiều, lâu dần thành quen, mọi người đều gọi bà ta là hào tử nhị cô. Không ít bà mẹ trong bản đều đem bà ta ra dọa trẻ con lúc chúng không chịu nghe lời. Còn biệt chuyện hao tử nhị cô cành gồm khơi khoắt tìm đến bắt người, trẻ con nghe nghe nhắc đến người đàn bà chuột tinh ấy thì liền mến mặt không dám khóc lóc ăn bà nữa. Lão Trần hồi trẻ học cao hiểu rộng, tài trí hơn người, lại dành xem tướng, lại biết trên đời này có những người mặt mũi dị hợm, điều này không lạ. Chẳng qua mệnh khổ giữ tướng, khác nào đã xấu lại còn mang áo rách, kiếp này không biết sống ra sao. Lão bèn giải thích cho cả bọn nghe, bà bọn họ từ này chứa hạp hổ đoán bỏ nữa. Là lão hoài cũng thấy hành động bắt nãy của mình thật quá lúc bình, tổn hại đến vị danh nguyên soái, đành chuyển đề tài, hòng tỏ ra hiểu biết vất vát chút sĩ diện, quay sang hỏi Hoa Ma Linh: "Ê Ma Linh này, nghe nói tổ tiên mấy đời nhà chú ấy nổi tiếng trong nghề khám nghiệm tử thi ấy. Chú có biết thao tử nhị cô này vì có gì mà chết không?" Hoa Ma Linh quay sang nhìn cái xác, đã bắn hai cái đã hiểu rõ sự tình, mắt thoáng biến sắc nói: "Bẩm thủ lĩnh, tiểu nhân bất tài, thấy mùi xác chết xanh đen, ngũ quan khép chặt, giống như trong miệng chứa đầy thi độc. Lẽ là trong nghĩa trang này có kẻ giả dạng xác chết hạ độc bà ta?" Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 6, thuật tống xác. Hoa Ma Linh rất giỏi nhìn mặt đoán ý, liếc mắt thấy phản ứng của La Lão Hoài, liền hiểu ngay ý tứ, lập tức cười xòa: "Nếu nói trong nghĩa trang này có cực kỳ phá phách thì cũng hợp tình hợp lý, nhưng kỳ lạ ở chỗ trên mặt hao tử nhị cô không lộ rõ thi độc, mà như sau khi chết mới bị đổ thi độc vào miệng. Tiểu nhân tài hẳn sức mọn, đầu dám khô môi múa mép trước mặt hai vị lão làng, lão Trần già và La Soái đấy." La Lão Hoài chỉ nhớ câu này của Hoa Ma Linh, liền giảng dài cặn kẽ cho hắn nghe. Số là lão hùng lĩnh đất tường Tây này có một phong tục rất kỳ quái, trong vòng 7 ngày sau khi chết, người ta phải đổ thi độc vào miệng xác chết rồi giữ đứng ở sau cánh cửa gọi là chạm cường. Phàm là xác chết bất luận vì lý do gì không cứng lại được, trong xác ắt có thi độc, nếu không có mật pháp chạm cường này thì thể sẽ thôi giữ, không chờ được ngày đuổi thầy về quê. Ngoài lão Trần già, ba người còn lại chỉ nghe nói đến chứ chưa biết thực hư thuật đuổi thầy tường Tây thế nào. Vừa nghe là lão Hoài nhắc đến mới như chợt tỉnh ngộ, tính tò mò trôi dậy. Lại thêm đêm mưa gió đặng đắng vô vị, vô tình là xoáy chỉ cho vài điều huyền bí mở rộng tầm mắt. Là lão Hoài muốn nhân cơ hội này khoe khoang quá khứ trước mặt hồng cô nương, tất nhiên không chối từ. Huống hồ đuổi thầy là việc hắn quen thuộc hơn cả, bởi vì cách đây nhiều năm hắn đã từng là thợ đuổi thầy. Hắn vốn quê ở Sơn Đông, năm mười mấy tuổi nghèo quá không sống nổi ở quê nhà, bèn tìm đến tường Tây định nhờ cậy họ hàng. Nhưng đến nơi mới biết người bà con già đã chết từ lâu, thần cổ thế cổ lại không nghề nghiệp, muốn tìm nơi làm công làm mướn thì diện mạo lại quá xấu xí khó ưa, nhìn là biết không phải hạng tử tế nên không ai chịu thuê. Bất đắc dĩ hắn đành dẫn thân vào đạo lục lâm, làm mấy chuyện rất giàu giúp nghèo. Cái gọi là cướp của người giàu chia cho người nghèo chỉ là nói cho hay vậy thôi, chứ thực ra có giết đám dân nghèo cũng chẳng được lợi lộc gì, lại khó tránh khỏi những ác danh hại dân. Có điều hắn là người từ nơi khác tới, không thông thuộc phong tục tập quán của người địa phương nên không có chỗ đứng. Về sau may có người chỉ cho hắn một con đường làm thợ đuổi thầy. Thợ đuổi thầy thu nhận đồ đệ nhất thiết cần ba điều kiện: một là lớn gan, hai là dùng mạo xấu xí, ba là suốt đời không lấy vợ. Thợ đuổi thầy ở Tương Tây cũng có môn đạo hẳn hòi. Thần Châu Tương Tây là đất sản xuất được chủ xa, có hai môn đạo lớn là Hồ Trạch Lôi Đàn và Kiềm Trạch Lôi Đàn. Xưa này những người hành nghề đuổi thầy đều thuộc hai lôi đàn môn này. Là đạo hoài bái thủ lĩnh Kim Trạch làm thầy, theo học thuật đuổi thầy bí truyền của nhà họ Kim. Mạnh nhất Tương Tây Hà Nam từ xưa đã có nhiều truyền thuyết thần bí về thuật tống sát, lạc động, thả sâu động. Trong đó tống sát còn được gọi là đuổi thầy. Bởi Tương Tây núi non gập ghềnh, rất nhiều nơi không thể thông đường. Các thương nhân từ phương Bắc tới buôn gỗ lậu, mỏng phát tài. Phần lớn đều nhằm khi lũ đến chặt lấy những cây gỗ lớn, thả trên sông cho nước cuốn xuống phía nam. Thương nhân cũng xuôi theo bè gỗ, bán chác sông suối, lại xuyên rừng vượt núi trở về quê nhà. Do vùng đất di động thổ phỉ hoành hành, lại lắm chứng khí trùng độc, dịch bệnh điên biên, thương nhân từ xa đến không quen thủy thổ, dễ mắc phải những bệnh hoặc gặp cước liều bỏ mạng giữa đường. Các thương nhân ngoài tỉnh đều xót thương cảnh ngộ bạn hàng bất đắc kỳ tử, lá lành đùm lá rách, góp tiền xây dựng toàn quán, mời thợ đùa thầy đến giúp người chết đường chết chợ, đường lá dụng về cội, mang xương cốt về chôn cất nơi quê nhà. Nhắc đến nghề đuổi thầy ở Tương Tây, quả thực tiếng tăm lừng lẫy, truyền ra ngoài càng muôn hồn kỳ bí, khiến ai nghe cũng đều phải mặt biến sắc. Thực ra pháp thuật này từ xưa có tên là thuật tống sát, đến thời cận đại bắt đầu được gọi là đuổi thầy. Người phương Tây lại gọi đây là thuật thôi thầy. Người Tây có thuật thôi nhân, cũng chính là thuật thôi miền. Gọi như vậy đại khái ám chỉ đây là thuật thôi miền xác chết. Đất Tương Tây đã lên nghỉ miêu vào người Hán quận cử, địa hình đặc biệt, vô số đỉnh cao vực sâu, dốc đèo dốc đứng, đỉnh núi theo nhau nối dài về hướng nam, địa hình gian nan hiểm trở, trong vùng núi sâu hầu như không có đường đi. Người chết rồi muốn mặc xác về quê ăn táng không phải là chuyện dễ, hết thảy đều trông vào thợ tống xác. Nhưng có những nơi thợ tống xác nửa năm mới đến một lần, đợi có nhiều người chết cuối cùng chuyển đi một lượt. Xác chết đến lâu sẽ bị thối rữa, thời đó người ta còn bài xích hỏa táng nên không nghĩ đến chuyện thiêu cốt thành tro. Phàm là thi thể muốn được về quê hương chôn cất, trước tiên phải bảo quản để thành cương thi, đây là điều kiện tiên quyết. Làm thế nào để biến xác chết thành cương thi? Bố xác chết không bị thôi giữ, có thể đổ thủy ngân vào trong xác, nhưng cách làm này khá đắt đỏ, người bình thường không đủ tiền chi trả. Hơn nữa làm vậy cũng gây tổn hại đến nội tạng người chết. Một số người bèn dùng bí thuật dần dần, khi linh cảm thấy mình chẳng còn sống được bao ngày thì bắt đầu đều đặn uống từng một ít thạch tín. Đương nhiên mỗi lần chỉ uống một lượng cực nhỏ, chờ cho thạch tín ngấm dần xuống đan điền thì ăn thêm vài loại thảo dược lạ như cỏ nghiêu cốt, hoa tử mào mọc ở sườn núi bắc. Những thứ này nếu ăn một lượng vừa đủ sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể lúc người còn sống, nhưng người vừa tắt thở khí huyết sẽ lập tức đồng lại, thi thể không rớt hát, trở thành cương thi bảo quản bằng thuốc. Vì vậy mới phải dẫn cương thi để vào sau cánh cửa cho đủ ngày, đợi khi hoàn toàn cứng lại mới đặt vào áo quan. Sau khi chết cũng có thể đổ thuốc, có điều thi thể lưu giữ không tốt bằng sẽ khiến dung mạo biến dạng. Xác của Hao Tử Nhị Cô trong nghĩa trang này chính là cực thị được đổ thuốc độc sau khi chết, dừng ra sau cánh cửa để chạm cương. Chỉ chờ tống xác mới biết được những điều huyền bí bên trong thuật tống xác Tương Tây, bởi ngày này vô cùng thần bí. Phương thuật tống xác tuyệt không truyền ra ngoài, người trong nghề cũng không ai gọi theo các người ngoại đạo là đuổi thầy tống xác, mà gọi đây là thuật lùa nước. Thuật lùa nước là tên gọi chính thức, còn trong ám ngữ dưới hắc đạo thì gọi là một bát nước. Cặp và đoàn tống xác xem như gặp vận rồi, dân giang hồ quen gọi là gặp nước, giờ cũng được dùng để chỉ gặp phải tà ma, vì mọi phương thuật trong quá trình tống xác đều dựa vào cả một bát nước sạch. Hơn nữa còn bắt buộc phải có hai thợ tống xác đồng hành thì mới phát huy tác dụng. Hai người thợ một trước một sau, người đi trước dẫn đường tay cầm phấn vải dẫn dắt phương thuật, người sau cùng tay bề bát nước sạch. Bất luận một chuyến tống xác bao nhiêu xác, những xác chết đó đều phải đi kẹp giữa hai người thợ tống xác. Trong hai người thợ tống xác, một cầm phướn, một bể nước. Người bể nước có vai trò quan trọng hơn cả, nên suốt chặng đường cứ đi được một đoạn lại thiết vào bắt nước một câu thần chú, phần phù tu thủy tinh hồn, khai thông thiên đình, sử nhân trường sinh, tam hồn thất phách, hồi thần phản ảnh, tam hồn cư tả, thất phách tại hữu, tỉnh tính thần lệnh, giã sát bất thường, hành diệt vô nhân kiến, tòa diệt vô nhân trì, cấp cấp như luật lệnh. Bùa chú này bắt buộc phải là bùa chú thần châu ở tương tây, nếu đổi sang bùa chú của một phái khác sẽ hoàn toàn mất tác dụng. Chỉ cần bắt nước trong tay không đổ vỡ, xác chết không bao giờ ngã. Trong suốt quá trình tống xác, người chết giống hệt người sống, duy trì không thể nói năng, dáng dấp bước đi cũng hơi khác, còn lại sẽ hoàn toàn bắt chước hành động của người cầm phướn. Người cầm phướn đi, người chết cũng đi, người cầm phướn dừng, người chết cũng dừng. Người ta thường xuyên bắt gặp những đoàn tống xác như thế ở tường Tây vào cuối thế mình. Ngắn ngữ tường Tây có cầu, ba người ở trong điếm, hai người ăn cơm. Chính là để chỉ người tống xác, còn người không ăn cơm trong ba người là người chết. Khi đoàn tống xác sắp phải đến quê hương người chết, trước đó một ngày người chết sẽ báo một người nhà để họ chuẩn bị áo quan, đồ điệm chỉnh tề. Người chết vào trong nhà, đứng ngay trước áo quan, thở tống xác hắt bắt nước đi, thi thể liền tự ngã vào áo quan. Lúc đó phải nhanh chóng lập tiệm hạ táng, nếu không xác chết sẽ lập tức thối rữa, mức độ phân hủy còn tùy theo thời gian đã chết. Thực ra kỳ môn dị thuật của bát nước này vốn có từ nguồn gốc rất xa xưa, đến thời Càn Long thì bị thất truyền. Nguyên nhân có lẽ do quá bảo mật, người biết bí thuật này lại càng ít, qua lắm cũng chỉ nắm đại khái chứ không giải thích được nguyên lý của thuật bể nước tống xác. Mãi đến những năm Quảng Tử, nhiều kẻ đánh thuốc phiền từ Quý Châu muốn phát tài nhanh, nên nảy ra chú ý giả danh thợ tống xác, lợi dụng sự e sợ của dân gian với việc này mà làm lá chắn, đầu cơ trục lợi buôn bán thuốc phiện đạn dược. Trò tống xác này bọn họ bày ra khác xa với thuật tống xác cổ xưa, chẳng qua chỉ cố ra vẻ huyền hoặc mà thôi. Năm đó là lão oai thì không học được bí thuật tống xác, nhưng lợi dụng danh nghĩa thợ tống xác trắng trợn buôn bán hàng cấm, từ đó phát tài to rồi trở thành thủ lĩnh phiến quân, làm mưa làm gió khắp vùng Tam Thường. Là lão oai không ngại các xác nữ xấu hoắc kia, là bởi cả hắn và lão Trần Mù đều biết rõ các xác chết trong nghĩa trang này đều đã được đổ thuốc cường phòng giữ, không thể có chuyện xảy ra thì biến. Xác chết trong toàn quán này sẽ được thợ tống xác giả làm dùng túi già đựng hàng bút lậu. Tuy nhiên bọn họ lợi dụng người chết vận chuyển hàng cấm, xong cũng sẽ tìm cách đưa thi thể về quê an táng, không phải vì nhân nghĩa hay đạo đức gì. Chẳng qua nếu không làm như vậy, sau này không thể dùng chiêu bài đuổi thầy để dọa người khác nữa. Dân bản địa không biết đội tình đằng sau thợ tống xác nên mới kinh sợ, lại thêm thợ tống xác lấy đây làm nghiệp, đương nhiên không thể nào mang đầu xuôi đường ngược mà nói ra với người ngoài, khiến bí thuật này càng có vẻ tà môn giản đạo, thần bí mơ hồ. Bọn Hoa Linh và Hồng Cô Lương nghe xong đều tặc lưỡi khen hay. Là lão hoài mồm méo mắt lạnh, cử chỉ thô lỗ, lại tham ăn tục uống, cờ bạc đĩ điếm, giết người phóng hỏa không gì không làm. Ai ngờ cũng ảo tưởng đầy bí thuật dân gian, quả không hổ danh là đầu đảng phiến quân lừng lẫy một vùng, lại còn là huynh đệ kết nghĩa với chủng phái Xà Lĩnh, xem ra cũng có chỗ hơn người. Hoa Linh vừa giơ ngón tay cái lên định thọt, Cao Minh, quả là Cao Minh, hóa ra là soái cũng là người xuất thân từ môn đạo, chẳng trách kỳ tài như vậy. Là lão hoài ngực cổ nốc hai ngụm rượu, rõ ràng là vô cùng đắc ý, nhưng không tiện khoe khoang trước mặt lão Trần, chỉ tự chào, ôi kỳ tài với chẳng quan tài cái con khỉ, ta đây học nghề được thầy từ lúc còn trẻ quá, bản lĩnh thợ cả 10 phần chả học nổi một, mù tịt mà cứ giả bộ hiểu. Nghe phó quan của ta nói gần đây ở Giang Nam tới đâu ra một tiên sinh có học vấn uyên thâm, viết văn rất hay. Ông ta bảo trên đời này vốn chẳng có gì hiểu được, nhưng người ta cứ giả phải hiểu, lâu dần cũng thành ra hiểu. Lời vị tiên sinh này quả nhiên là có lý, sau này từ lệnh ta nhất định phải mời bằng được ông ta tới đàn đạo, chỉ cho làm môn này thêm ít học vấn, còn mẹ nó, để vào việc hiểu biết. Nói xong hắn ngoắc cái miệng méo đắc đầu cười khục khục, đoạn nửa cổ tu sạch vào rượu. Lão Trần tiếp rượu lừa lão hoài nên uống cũng nhiều, cả ngày trèo đèo vật núi mệt mỏi lại ngà say, nhưng lão cảm thấy rõ trong nghĩa trang này dường như có điều cổ quái, càng nghĩ càng không yên tâm, nào dám tùy tiện ngủ nghề. Đã định dặn dò gã cầm ngôn lên bàn lạp cẩn thận cách phòng, Nào ngờ vừa liếc mắt, bỗng phát hiện ra dưới nền đất một dải chân dài ướt rề. Bọn họ vào cả trong phòng thì trời mới đổ mưa, nãy giờ không ai ra ngoài nửa bước, đế giày làm sao mà ướt được. Nghĩ đến đấy, lão vội vàng nhìn về phía cánh cửa, thấy thẹt cửa vẫn còn chốt chặt từ bên trong, không có vẻ đã bị mở. Nhưng giữa lúc không ai để ý, những dấu chân còn chưa ướt ráo nước này từ đâu ra? Lão Trần cảnh có đồ tài thính, bây giờ không vội vàng làm ẩm lên, vành tay nghe cống động tĩnh xung quanh, đoạn ngẩng phát đầu. Chỉ thấy trong bóng ánh đèn dầu tù mù, một bà lão của đắng trắng toát đặt lấp trên xà nhà, hai con mắt lòm dòm dòm xuống. Chừng thứ sáu kết thúc. Liệu người đàn bà của áo trắng toát trên xà nhà là ai? Mời các bạn đón nghe tiếp vào chương sau.